Chương 607, năng lực Hồng Liên Hỏa Thể. Nghe Tôn Ngộ Không nói, Trư Bát Giới lập tức dùng cử sĩ điên cào một mảng lớn nham thạch trên núi. Nước miếng hắn chảy ròng ròng vì nhìn thấy bên dưới lớp nham thạch bên ngoài là một khối linh thạch tương đối tinh khiết. Đây mới là linh thạch thực sự, được hình thành hoàn toàn từ linh khí ngưng tụ. Không giống như linh thạch ở bản cổ giới lẫn tạp chất, loại linh thạch này bồi bổ tảng đá hoặc bảo ngọc khi nó chứa linh khí, hoàn toàn không thể so sánh với loại linh thạch trước mắt. Trư Bát Giới bắt đầu hành động, khiến Tôn Ngộ Không ngây người. Hắn dùng tay áo lau khối linh thạch lớn vừa cào ra, sau đó há miệng cắn một miếng lớn, linh thạch giòn tan như kẹo đậu trong miệng hắn. Tôn Ngộ Không vội vàng lao đến bên Trư Bát Giới, kiểm tra xem linh thạch có bị ảnh hưởng gì không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn nhìn Trư Bát Giới nuốt toàn bộ linh thạch vào bụng và chuẩn bị cắn tiếp. Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn cản Trư Bát Giới. Trư Bát Giới không vui, hầu ca, sao keo kiệt vậy? Ngươi có cả núi linh thạch mà ta ăn mấy miếng cũng không được, tránh ra, để lão Trư ăn cho đã. Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười. Bát Giới, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể ăn linh thạch ư? Ngươi chắc chắn không đói đến choáng váng đầu. Trư Bát Giới hất tung tay heo, kiêu ngạo nói. Ngươi quên ta là Hồng Liên Hỏa Thể sao? Ta không chỉ có thể nuốt lửa, mà còn có thể dùng Hồng Liên Hỏa trong cơ thể để luyện hóa linh thạch, hấp thu linh khí trong linh thạch. Chỉ có điều linh thạch ở bản cổ giới tạp chất quá nhiều, ăn vào dễ tiêu chảy. Ở đây khác, ta có thể hấp thu hoàn toàn. Tôn Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm. Khả năng của Hồng Liên Hỏa Thể này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Ngay cả bản thân hắn, nếu muốn hấp thu linh khí trong những linh thạch này, cũng phải cầm trên tay và hấp thu từ từ, chứ không thể như Trư Bát Giới, trực tiếp cắn và nuốt. Nhìn Trư Bát Giới lại chuẩn bị há miệng, Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn cản. Bát Giới, đừng vội, chờ ta hỏi rõ đã. Ý ngươi là cơ thể ngươi có thể luyện hóa linh thạch để trực tiếp thu nhận linh lực bên trong phải không? Như vậy có phải nhanh hơn so với tu luyện đã tọa hay không? Trư Bát Giới chảy nước miếng gật đầu. Nhanh hơn gấp ba. Vừa rồi một ngụm ta thu được lượng linh khí tương đương tu luyện hơn nửa tháng, mà ta chỉ cắn một ngụm nhỏ. Không biết có thể luyện hóa hết linh thạch ở đây hay không? Dù sao linh thạch ở đây chứa lượng linh khí quá cao, nhưng sự thật chứng minh dạ dày lão Trư vẫn rất cường đại. Tôn Ngộ Không gật đầu tỏ ý hiểu. Sau đó hắn lại hỏi, so với loại linh thạch tinh khí cao cấp này, ngươi còn có thể luyện hóa được không? Còn có năng lực luyện hóa của Hồng Liên Hỏa Thể này có cách nào tu luyện hay không? Mắt Trư Bát Giới vẫn dán chặt vào khối linh thạch, chỉ muốn lao vào ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên hắn cũng suy nghĩ về câu hỏi của Tôn Ngộ Không, không biết, phải thử mới biết được. Có lẽ có thể luyện hóa, bởi vì trước đây tốc độ luyện hóa linh thạch của ta rất chậm, giờ đây đã nhanh hơn nhiều. Tôn Ngộ Không gật đầu, kéo Trư Bát Giới bay đi với tốc độ kinh hoàng. Trư Bát Giới la lên, hầu ca, ngươi không thể keo kiệt vậy, cho ta ăn thêm hai miếng đi. Tôn Ngộ Không đưa Trư Bát Giới đến một nơi mới, là một ao sét. Kìa chớp màu sắc khác nhau không ngừng lóe lên bên trong. Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đứng cách ao sét hơn ngàn mét, nhưng Trư Bát Giới vẫn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của lôi đình đè nén lên mình. Tôn Ngộ Không vung tay, một viên ngọc thạch trong suốt chỉ to bằng ngón cái bay đến, rơi vào tay hắn, lắc nhẹ viên ngọc. Tôn Ngộ Không ném cho Trư Bát Giới và nói, cái này gọi là linh uẩn ngọc, nồng độ linh lực bên trong gấp trăm lần linh thạch ngươi vừa ăn, nuốt nó xuống và xem Hồng Liên Hỏa Thể của ngươi có thể luyện hóa nó hay không. Trư Bát Giới nghe vậy há hốc mồm, viên ngọc thạch nhỏ bé này lại chứa lượng linh lực gấp trăm lần linh thạch, nó phải chứa lượng linh lực khổng lồ đến mức nào? Chảy nước miếng, Trư Bát Giới nuốt trọn linh uẩn ngọc vào bụng. Hắn không muốn lãng phí một giọt linh lực nào. Rất nhanh, mắt Trư Bát Giới mở to và một luồng khí thế nóng rực cùng tràn đầy linh khí bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn. Khi Trư Bát Giới đỏ bừng vì nhiệt độ cao trong cơ thể, hắn không kìm được mà gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn, một lốc xoáy linh khí hình thành từ từ lấy Trư Bát Giới làm trung tâm. Nhiệt độ cao khủng khiếp từ cơ thể Trư Bát Giới nhuộm đỏ cả lốc xoáy. Tôn Ngộ Không chăm chú nhìn, đồng thời mở thiên địa hỏa diễm, khôi phục thực lực bản thân đến cảnh giới Bát Văn Chí Tôn Định Phong. Hắn phải đảm bảo có thể ra tay kịp thời nếu Trư Bát Giới gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc một lần nữa là khi lốc xoáy hoàn toàn đỏ bừng, Trư Bát Giới hít một hơi thật sâu và nuốt chửng nó vào miệng. Khi lốc xoáy biến mất hoàn toàn, Trư Bát Giới ngửa mặt lên trời, ở một cái phun ra một luồng hỏa diễm, sau đó cơ thể hắn dần trở lại bình thường. Hậu ca, thật là tuyệt vời, quá tuyệt vời, nguyên ngọc đó thật kỳ diệu, vậy mà hoàn toàn kích thích. Trư Bát Giới vốn dĩ vô cùng hào hứng, muốn cùng Tôn Ngộ Không chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu vừa xảy ra trong cơ thể, nhưng khi cúi đầu nhìn Tôn Ngộ Không, toàn thân hắn cứng đờ, không nói nên lời. Cuối cùng, Trư Bát Giới quỳ xuống, nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ kinh hãi. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ra vấn đề, hắn đưa tay khoanh trước ngực, sau đó nhéo tay ba lần, ba chiếc khuyên tai lại xuất hiện trên tay Tôn Ngộ Không, và tu vi của hắn cũng khôi phục đến cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, ra hiểu cho Trư Bát Giới bình tĩnh lại, rồi giải thích, ta và lão xà có một số trải nghiệm đặc biệt, thế giới này, cũng như nơi ngươi lần đầu tiên gặp lão xà, đều là do những trải nghiệm đặc biệt này mà tạo ra. Tu vi của ta và lão xà đã vượt xa thế giới này. Hiện tại, tu vi của ta là Bát Văn Chí Tôn, lão xà là Cửu Văn. Khi toàn lực bạo phát, lão xà có thể đạt tới nửa bước Thiên Tôn, còn ta là Thiên Tôn sơ giai. Trước đây, Tôn Ngộ Không không tiết lộ bí mật này với Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh vì lo sợ ảnh hưởng đến tinh thần tu luyện của họ. Tuy nhiên, giờ đây Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra một phương pháp có thể nhanh chóng giúp Trư Bát Giới tăng tu vi, nên việc chia sẻ bí mật này không còn là vấn đề. Sau khi nghe Tôn Ngộ Không giải thích, Trư Bát Giới hoàn toàn choáng váng. Hắn vẫn luôn cho rằng tu vi của Tôn Ngộ Không tuy mạnh hơn mình, nhưng cũng không quá nhiều. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, Trư Bát Giới không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Hắn nghĩ rằng hầu ca lợi hại như vậy, lại có nhiều bảo bối bản thân tuấn tú, việc tăng thực lực chỉ là chuyện sớm muộn. Tôn Ngộ Không gật đầu tán thưởng, sau đó hỏi, Liên Uẩn Ngọc ngươi luyện hóa như thế nào? Trư Bát Giới cảm nhận một chút, rồi trả lời, vừa rồi, Hồng Liên Hỏa Thể của ta sau khi dung hợp Địa Tâm Dung Kim Hỏa đã được thúc đẩy đến cực hạn, nhưng chỉ luyện hóa được 1% Liên Uẩn Ngọc. Tuy nhiên, chỉ 1% này cũng đủ để tu vi của ta tăng lên đáng kể. Tôn Ngộ Không khá kinh ngạc. Liên Uẩn Ngọc là vật phẩm mà hắn tìm được ở Thủy Tinh Cung trong Tuần Thiên Giới, tổng cộng chỉ có 7 khối, chỉ dành cho cường giả cấp bậc Thiên Tôn sử dụng. Vậy mà Trư Bát Giới đã luyện hóa được 1%, và phần lớn linh lực này được sử dụng để rèn luyện thân thể, nếu không tu vi của hắn còn có thể tăng cao hơn nữa. Được rồi, Bát Giới, ta muốn thử xem khả năng luyện hóa của Hồng Liên Hỏa Thể có tăng lên hay không. Nếu có, ta có thể giúp ngươi đạt đến hóa đạo đỉnh phong chỉ trong một đêm. Tôn Ngộ Không giải khai phong ấn ngũ sắc thần thạch, tiến đến bờ lôi trì, cẩn thận quan sát tình hình của Trư Bát Giới. Ngay khi rơi vào lôi trì, quần áo trên người Trư Bát Giới lập tức bị lôi đỉnh cuồng nộ phân rã, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, còn khó nghe hơn tiếng heo bị chọc tiết. Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, quan sát kỹ lưỡng tình trạng của Trư Bát Giới. Đúng như dự đoán của hắn, năng lực phân giải của lôi trì không hề xung đột với năng lực dung luyện của Hồng Liên Hỏa Thể, mà ngược lại. Hai năng lực này còn bổ sung cho nhau và bắt đầu dung hợp. Đột nhiên sắc mặt Tôn Ngộ Không biến đổi, hắn hét lớn, Bát Giới, đừng, nhưng đã quá muộn, Trư Bát Giới đã nuốt thứ gì đó vào miệng, đoán xem Bát Giới đã ăn gì.